Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 5 năm 2019 vừa tròn kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh của người là sự thống nhất trọn vẹn giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm. Một tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, vô cùng bình dị và sáng trong. Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, để mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu rèn luyện đạo đức cách mạng, lời nói đi đôi với việc làm, thể hiện tình yêu thương con người ngay trong từng hành vi ứng xử giao tiếp trong công việc, để mỗi khi nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn. Đó cũng chính là chủ đề nội dung chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn.
Người về đem tới ngày vui, mùa thu nắng có ba đình, với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đối với dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác gành, mà người còn là kiến trúc sư thiên tài kiến tạo chế độ xã hội nhà nước và quân đội ta theo những tiêu chí của một xã hội văn minh. Bằng cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản văn hóa, tư tưởng to lớn cho dân tộc ta, một nền văn hóa tương lai với đặc sắc nổi bật, sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn và tinh tế giữa tính thời đại và tính dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hoàng Quảng Uyên đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Một nền văn hóa tương lai Hồ Chí Minh. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò, người cộng sự xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Hồ Chí Minh thường không trích dẫn những câu kinh điển. Người giải thích rằng, thời điểm lịch sử đã khác trước thì không được sao chép nguyên văn những gì có sẵn. Điều cốt yếu là hiểu đúng tinh thần và biết vận dụng các nguyên lý sát với tình hình. Có rất nhiều ví dụ Hồ Chí Minh không sao chép nguyên văn khi trích dẫn kinh điển. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người là một câu nói ngắn, dễ hiểu, xúc tích, có ý nghĩa lớn, định hướng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Câu này Chủ tịch Hồ Chí Minh trích từ câu nói của Quản Trọng thời Chiến Quốc. Kế sách cho một năm lấy việc trồng lúa làm đầu. Kế sách cho 10 năm lấy việc trồng cây làm đầu. Kế sách cho trăm năm lấy việc trồng người làm đầu. Phân tích kỹ thì thấy câu nói của Quản Trọng phát triển lũy tiến ba bậc. Hồ Chí Minh bỏ bậc một, lấy bậc hai làm cơ sở, tiền đề để rút ra kết luận. Vì lợi ích trăm năm trồng người. Sự lược bỏ này làm nổi rõ ý nghĩa của câu nói. Như dây cung kéo căng, bật ra đẩy mũi tên lao nhanh tới đích. Ngắn gọn mà vẫn giữ được tinh thần, tính chất của câu nói. Đó là sự vận dụng sáng tạo của một trí tuệ lớn. Ngày 2 tháng 7 năm 1946, với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam mới, là thượng khách của nước Pháp, trong diễn văn đáp từ Thủ tướng Pháp Bidon, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích một câu của Khổng Tử: Kỷ sử bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là, điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều tờ báo lớn ở Paris đăng với tít lớn: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, đã tranh thủ được dư luận rộng rãi của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp quay trở lại nhằm phá hoại sự nghiệp độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam, như nhân dân Pháp đã từng chống lại bọn phát xít Đức chiếm đóng và chia cắt nước Pháp. Câu này nguyên bản Khổng Tử 551 đến 479 trước Công nguyên đã viết: Kỳ sở dục giả, khả thi ư nhân, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mà mình thích thì có thể làm cho người khác. Điều mà mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác. Rõ ràng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lược bỏ vế đầu, chỉ dùng vế sau mà vẫn giữ được tinh thần, tính chất và ý nghĩa của câu nói. Hơn thế, còn làm nổi rõ ý chính là phê phán, cảnh báo âm mưu xâm lược của đế quốc Pháp. Tháng 7 năm 1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bản Đông đi Udon, miền Đông Bắc Thái Lan. Người đã nhắc lại lời cổ nhân, nhắc nhở những người ở lại. Thiên hạ vô nam sự, nhân tâm tự bất kiên. Đời không có việc gì khó, lòng người phải bền. Tháng 3 năm 1951, trên đường từ An Toàn khu Thái Nguyên lên Cao Bằng, qua Nà Cù, tỉnh Bắc Cạn. Người đã nói chuyện với một đơn vị thanh niên xung phong, nhắc lại ý câu đã nói năm 1928 ở Thái Lan thành câu thơ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Thêm một ví dụ nữa, trong bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. So với nguyên bản tuyên ngôn độc lập Mỹ do Jefferson khởi thảo, thì thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự chỉnh sửa, biên tập lại, mà nổi bật là sửa cụm từ All Men, mọi người đàn ông, thành All People, mọi người. Sự chỉnh sửa này là cần thiết, bởi vì vào năm 1776, sự bình đẳng ở Mỹ chỉ có đối với những người đàn ông da trắng, còn những người đàn ông da đen chỉ là nô lệ. Mãi đến 95 năm sau mới được quyền bầu cử, còn đối với phụ nữ thì phải sau 50 năm nữa mới có quyền bình đẳng. Năm 1945, tức là sau 140 năm, nước Việt Nam độc lập, mọi người dân đều bình đẳng. Vậy nên việc chỉnh sửa All Men thành All People là cần thiết và không làm mất đi, làm sai đi tinh thần, tính chất, ý nghĩa bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Chỉ với một số ví dụ trong di sản to lớn của người đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trân trọng tinh hoa văn hóa của nhân loại. Người tiếp thu tất cả với một nguyên tắc sáng tạo và đó là một định hướng cho việc hình thành một nền văn hóa mới, nền văn hóa tương lai mà cách đây 91 năm, nhà thơ, nhà báo Nga Oman Denstam trong bài Thăm một chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã có một tiên cảm phi thường. Dáng dấp con người đang ngồi trước mặt tôi đây, Nguyễn Ái Quốc cũng đang tỏa ra thật lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một nền văn hóa tương lai. Báo Tia Lửa Nhỏ, số 39, ngày 23 tháng 12 năm 1923. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn tìm kiếm, hấp thu tinh hoa văn hóa, tinh hoa tư tưởng kim cổ, đông tây để tạo ra một nền tảng văn hóa, nền tảng tư tưởng cho dân tộc mình. Người nói, học thuyết Khổng Tử có ưu điểm của nó, đó là về đạo đức cá nhân. Cơ đốc giáo có ưu điểm của nó, đó là lòng bác ái, cao quý. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó, đó là phương pháp biện chứng trong công việc. Chủ nghĩa Tôn Giật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với những điều kiện của nước ta. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng luận giải: Hồ Chí Minh là người linh hoạt, chủ động từ việc lớn đến việc nhỏ, từ tuổi thanh niên đến cuối đời. Có thể nói, con người ấy có sự dị ứng bẩm sinh với bệnh sáo điều, dập khuôn, bệnh công thức sáo mòn. Hồ Chí Minh là người thiết thực, dám nghĩ, dám làm những điều lớn lao, táo bạo, nhưng không bao giờ viển vông hoặc say sưa, hăng bốc, rất kỵ với bệnh chủ quan, duy ý chí, bệnh huênh hoang, hình thức. Nữ nhà văn Pháp Helen Turner trong một cuốn sách đã viết: Hồ Chí Minh là sự kết hợp khôn ngoan của Đức Phật, lòng bác ái của Đức Chúa Trời, triết lý của các Marx, tinh thần cách mạng của Lenin và đức độ của một vị cha già dân tộc. Tất cả những điều đó được bao bọc trong một dáng vẻ tự nhiên. Khi ta gặp người, những suy nghĩ đến với ta đầu tiên là sự bình dị, sáng ngời. Giáo sư sử học Mỹ William Ducker trong cuốn Hồ Chí Minh một cuộc đời đã nhận xét ngắn gọn hơn. Con người Hồ Chí Minh một nửa là Lenin, một nửa là Gandhi và là sự kết hợp của cả hai. Không được sao chép nguyên văn những gì có sẵn. Đó là nguyên tắc vận dụng các nguyên lý để biến các nguyên lý đó thành của mình, phục vụ cho mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đã để lại một di sản văn hóa tư tưởng to lớn cho dân tộc ta, một nền văn hóa tương lai với đặc sắc nổi bật, sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn và tinh tế giữa tính thời đại và tính dân tộc.
Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn. Tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng bác gọi. 4.000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh đẹp nhất thiên người, rạng rỡ núi sông. Vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tăng thương sáng ngời. Thế rơi nghiêng mình, loài người tiếc thương. Đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc. Tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường bác đi. Hồ Chí Minh ôi trái tim người, nặng nghĩa bốn phương. Vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn. Tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng bác gọi. 4.000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông. Vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tăng thắm sáng ngời. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tăng thắm sáng
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã về với thế giới người hiền, nhưng tư tưởng và đạo đức cách mạng của người mãi mãi là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta, là tấm gương soi rọi cho mỗi chúng ta trên bước đường rèn luyện, phấn đấu, học tập và công tác, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt giữa đời thường. Tư tưởng và đạo đức sáng trong như ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có sức lan tỏa và cảm hóa sâu sắc tới nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Có bao câu chuyện về người khiến tim ta rưng rưng rơi lệ và hơn một lần tự nhủ khắc ghi bài học làm người, bài học về tình yêu quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ký của tác giả Lê Thế Thành với nhan đề Điếu thuốc lá của Bác Hồ. Tôi với ba Hùng rất thân nhau. Anh là trưởng phòng địch vận của quân khu miền Tây Nam Bộ. Tôi là nhà báo chiến trường. Các hoạt động của phòng địch vận, tôi nhiều lần được tham gia với tư cách là người trong cuộc, như các cuộc phỏng vấn tù binh, các lần phóng thích sĩ quan, binh lính ngụy Sài Gòn. Sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, mặc dầu quân ta bị tổn thất lớn, nhưng chúng tôi có thêm nhiều niềm tin mới, như lòng dân ở các nội ô Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long luôn hướng về cách mạng, chờ đón quân giải phóng và sẵn sàng chịu đựng bom đạn để giúp đỡ bộ đội tải lương, vận chuyển thương binh, liệt sĩ. Sau đợt 1 của cuộc tổng tấn công và nổi dậy, chúng tôi lui về phía sau để học tập rút kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng cho các trận đánh tiếp theo. Trong lần gặp nhau ấy, ba Hùng kể cho tôi nghe một câu chuyện hết sức cảm động, gây ấn tượng mãi trong tôi. Anh kể rằng, lực lượng binh vận của quân khu nắm được tình hình, có một sĩ quan quân giới ngụy có thiện cảm với giải phóng. Viên sĩ quan này, bằng nhiều tín hiệu, đã nhắn tin với cô bác trong vùng giải phóng, muốn nói chuyện với mấy ổng ở trong đó. Viên sĩ quan này chỉ huy một đơn vị canh gác một kho vũ khí quân dụng của ngụy ở Vĩnh Long, có tên là Trại Cao Thắng, lấy tên một lãnh tụ trong cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng ở căn cứ Ba Đình, Nghệ Tĩnh. Ông có trình độ chế tạo các loại vũ khí làm giặc Pháp nhiều phen khiếp đảm. Sau khi kiểm tra các thông tin để chuẩn bị tấn công vào Vĩnh Long, trong Tết Mậu Thân 1968, binh vận quân khu quyết định đánh ván bài táo bạo, cử người vào bắt liên lạc với viên sĩ quan. Các phương án được đặt ra, các tình huống được cân nhắc kỹ lưỡng và các phương pháp đối phó bảo đảm an toàn cho ta và cho cả cơ sở. Một cán bộ binh vận đóng giả làm nhà buôn gỗ trên Tây Ninh về Vĩnh Long tìm mối làm ăn. Ông liên hệ gặp được viên sĩ quan thủ kho tại nhà. Sau khi nói về các nhóm gỗ, giá cả, cách vận chuyển, ông binh vận hỏi nhỏ viên sĩ quan. Tôi nói chuyện với ông ở đây, có ai theo dõi, nghe lén không? Nhìn chằm chằm vào người cán bộ binh vận, viên sĩ quan chột dạ, chợt có chút nghi ngờ, nhưng không hề run sợ mà bình tĩnh. Ông yên tâm đi, đây là tư gia của tôi mà, hình như ông là người của đằng trọng. Không chối mà cũng không nhận có phải hay không, cán bộ binh vận bình tĩnh nói. Tôi muốn nói chuyện với ông. Họ ra vườn ngồi uống trà, dưới bóng cây vú sữa, quả đã bắt đầu căng mẩy. Ông có gì muốn nói với tôi? Vâng, tôi là người của mặt trận. Cơ sở của chúng tôi báo cáo, ông khác hẳn các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa khác. Ông có thiện cảm với mặt trận giải phóng. Có đúng vậy không? Ông cứ nói đi. Chúng tôi còn được biết, lúc còn ở Paris, ông đã có lần được gặp Bác Hồ. Trời đất! Các ông còn hơn cả xia, biết mọi ngõ ngách cuộc đời của tôi sao? Trầm ngâm một lúc, viên sĩ quan trầm tĩnh nói. Tôi tin ông. Thực ra người của các ông đã báo trước cho tôi là sẽ có cuộc gặp như thế này. Ông cán bộ binh vận gật đầu xác nhận, động viên. Ông nói tiếp đi. Vâng, lúc ở Paris, tôi có mặt trong đoàn người Việt Nam đi đón cụ Hồ, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khi cụ đi sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Trong cuộc gặp mặt đó, thật bất ngờ, cụ hỏi tôi. Chú sang đây làm nghề gì? Dạ thưa cụ, cháu đang học máy móc. Tốt, cụ khen tôi. Rồi cụ nói thêm, dân mình còn nghèo đói, ít được học máy móc. Chú cố mà học cho tốt, để về nước, đóng góp cho cuộc kiến quốc, cho nước mình bằng anh, bằng em. Giọng của cụ ấm lạ lùng, cứ như một luồng gió ngấm tận gan phổi của tôi. Rồi bỗng nhiên, cụ rút trong túi áo ra một bao thuốc lá. Cụ đưa cho tôi một điếu. Chú hút đi, nếu không hút thì giữ lấy. Cụ còn đưa cho một vài người đàn ông lớn tuổi hơn tôi, mỗi người một điếu với một nét mặt chân tình, ấm áp. Cụ trả lời các câu hỏi của nhiều người bằng cả tiếng ta và tiếng Pháp. Chúng tôi bàn tán với nhau rất lâu về mọi lời nói và cử chỉ của cụ. Riêng tôi, cứ mỗi lần nghĩ đến cụ là tôi lại gai cả người. Cụ là chủ tịch của nước mình, tức là một ông vua mà ân cần với tôi cứ như một giấc mơ vậy. Tôi cất điếu thuốc của cụ trong một cái hộp quý. Sau đó tôi trở về Vĩnh Long. Khi về quê, tôi không còn con đường nào khác là phải đăng lính. Nhưng tôi xin giấy xác nhận của bác sĩ, nói là tôi có máu xăm, cứ nhìn thấy máu là ngất xỉu, không thể tham gia các cuộc hành quân được. Tôi chỉ là người giữ kho và sửa chữa súng đạn khi có việc. Cuộc gặp gỡ hôm nay là một sự kiện quan trọng. Ông cán bộ binh vận xúc động nói. Tôi đóng vai nhà buôn gỗ tên là Ba Cò Ke, vì tôi có khiếu chơi đàn cò. Kỳ gặp tới đây, tôi sẽ chở gỗ đến ngay chỗ vườn này, thuê người bốc xuống để tránh mọi tai mắt của kẻ địch. Vâng, thế là hơn. Viên sĩ quan quân giới đáp khẽ. Giữa tháng chạp, ông Ba Cò Ke đưa gỗ đến nhà viên sĩ quan ở ngoại ô thị xã Vĩnh Long. Sau khi gỗ được xếp gọn gẽ, ông cho mọi người về, chỉ còn hai người. Ông Ba Cò Ke nói. Ông chú ý xem, khi xếp đống gỗ này, tôi đã chú ý biến nó thành một cái hầm nổi, có thể chống được đạn pháo. Ông thật là ý nhị, cảm ơn sự thận trọng của ông. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công để đổi đời. Tôi cũng có linh cảm như thế. Viên sĩ quan gật đầu phụ họa. Ông cán bộ binh vận nói mật khẩu và giao việc cho viên sĩ quan khi quân giải phóng tiến vào thị xã. Ông mở cổng trại cho bộ đội giải phóng vào lấy vũ khí phát cho đồng bào. Ông sĩ quan cầm tay ông binh vận, giọng run run. Được các ông tin như vậy, tôi rất yên lòng. Tôi sẽ làm hết sức để đền đáp công ơn cụ Hồ. Dù với tôi chỉ là một điếu thuốc, nhưng nó còn quý hơn cả một sản nghiệp. Theo lời Ba Hùng kể lại, trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, viên sĩ quan đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Một trung đội của ta đã đột nhập vào kho vũ khí, nhưng cuối cùng phải phá hủy rồi rút ra ngoài trước sự phản công dữ dội của đối phương. Tôi hỏi về Ba Cò Ke. Ba Hùng buồn sầu nói, anh ba hy sinh rồi, hy sinh ngay trong đêm giao thừa. Tôi lặng người đi. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi về Vĩnh Long sục sạo các nơi mà không tìm được người sĩ quan Cộng Hòa có tên là Tám Xảo. Tôi được một ông già đưa đến một ông Tám Xảo khác là bác sĩ quân y. Khi biết ông làm nghề thầy thuốc, tôi nói bệnh của mình bị đau ê nửa đầu bên phải cả chục năm. Ông bác sĩ rụt rè nói, tôi sẽ chữa cho ông nếu mà ông tin tôi. Tôi kể lại câu chuyện của viên sĩ quan quân giới cho ông bác sĩ nghe, như một câu trả lời gián tiếp, rồi tôi hỏi lại, thế có phải chúng tôi đã tin các ông từ lâu rồi không? Người bác sĩ rất xúc động, như được giải tỏa một nỗi niềm còn ẩn chứa trong lòng. Tôi được châm cứu trong một tuần, rồi sau đó cũng không biết từ bao giờ cái bệnh đau ê ẩm nửa đầu bên phải của tôi đã dứt. Tôi trở lại tìm ông bác sĩ quân y ấy. Lần này đến lượt ông thầy thuốc đã chuyển đi nơi khác, không để lại một dòng địa chỉ, để tôi có dịp gặp lại ông, nói một lời cảm ơn. Tôi kể lại chuyện này vào thời điểm chúng ta đang có cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi hay nghĩ lan man, đã từ lâu cả dân tộc ta đều làm theo lời Bác, vì thế mà cách mạng thành công. Có người như viên trung úy kia chỉ nhận một điếu thuốc của Bác mà coi như một sản nghiệp lớn, sẵn sàng đền đáp lại công ơn của Bác, dù công việc có nguy hiểm đến cả tính mệnh cũng không từ nan.
Nghìn thu dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào sen nữ nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có Bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng Bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời Bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ôi Bác Hồ ơi nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Ôi Bác Hồ ơi nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu. Di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc lại cùng quý vị và các bạn chủ đề nội dung của chương trình Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn để thay cho lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.